chào quý thính giả, đây là chương trình phát thanh Tin Lành Bay Area được phát thanh hàng tuần trên băng tần AM 1430 từ 8 giờ đến 9 giờ mỗi sáng Chủ nhật. Thân ái kính chào quý thính giả, một lần nữa chúng tôi thật vui được đến với quý thính giả trong chương trình phát thanh Tin Lành hôm nay. Kính thưa quý thính giả, trong một buổi đấu giá tại Anh Quốc, một bức thiệp Giáng sinh đã được bán với giá 16.000 Mỹ Kim. Bức thiệp Giáng sinh này đặc biệt vì nó là một trong những bức thiệp Giáng sinh đầu tiên. Vào năm 1843, Sir Henry Cole, nhà quý tộc Anh và là một tín hữu Tin Lành, vì bận công việc nên ông không thể đi thăm viếng bà con và bạn hữu để chúc mừng Giáng sinh được. Do đó, ông đã nhờ một họa sĩ tại London tên là John Calcott vẽ giúp một tấm thiệp về cảnh vui mừng Giáng sinh và đề chữ Giáng sinh vui vẻ. Sau đó, ông đem in ra nhiều tấm và gửi đi. Từ đó, tục lệ gửi thiệp Giáng sinh ra đời và đến nay đã hơn 160 năm. Cách đây 2.000 năm, Thiên Chúa cũng đã gửi một thông điệp vui mừng cho con người, không bằng giấy bút, nhưng bằng chính con một của Ngài. Tình yêu của Thượng Đế đã được bày tỏ qua sự giáng trần của Chúa Cứu Thế Giê-xu trong đêm Giáng sinh. Ngài cũng đã chịu chết trên cây thập tự vì tội lỗi chúng ta và đã sống lại để cho chúng ta một hy vọng về sự sống vĩnh cửu. Thánh Kinh Phúc Âm Giăng chương 3 câu 16 chép: Vì Thượng Đế yêu thương nhân loại đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống vĩnh cửu.
Tiếng người khắp nơi mừng vui, Chúa vào đời khắp nơi mừng vui, từ khi Chúa vào đời khắp nơi mừng vui, từ khi Chúa vào đời.
Thu Vân vừa đến với quý thính giả qua ca khúc Từ khi Chúa vào đời. Để tiếp tục chương trình phát thanh tin lành hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện phúc âm do mục sư Nguyễn Thị trình bày.
Thưa quý thính giả, chúng ta bắt đầu bước vào tháng 12, tháng cuối cùng trong năm, và cũng bắt đầu mùa Giáng sinh. Mùa Giáng sinh cũng còn được gọi là mùa vọng. Vọng nghĩa là trông mong hay là hướng về. Chúng ta trông mong hay là hướng về ngày Chúa Giê-xu giáng trần, ngày Thiên Chúa vào đời để cứu con người. Trong tinh thần của mùa vọng, từ nay cho đến lễ Giáng sinh, chúng ta sẽ cùng nhau suy nghĩ về ý nghĩa của lễ Giáng sinh theo lời dạy của Kinh Thánh. Kinh Thánh có nhiều câu nói về ý nghĩa của lễ Giáng sinh. Nhưng đối với tôi, câu sau đây gói ghém trọn vẹn và đầy đủ nhất ý nghĩa của ngày lễ này. Đây là câu được ghi trong Phúc Âm Giăng chương thứ nhất câu 14. Câu này như sau. Thánh Kinh viết, Ngôi lời đã trở nên xác thịt ở giữa chúng ta, đầy ơn và lẽ thật. Chúng ta đã ngắm xem vinh quang của Ngài, thật như vinh quang của Con Một đến từ Cha. Câu này cho chúng ta thấy bốn khía cạnh về lễ Giáng sinh. Trước hết, nó cho ta thấy nguồn gốc của lễ Giáng sinh. Một số người cho rằng Chúa Giê-xu là người sinh sau đẻ muộn vì Ngài chỉ mới Giáng sinh 2000 năm nay, trong khi các giáo chủ khác đã có từ nhiều năm trước. Với cái nhìn của loài người, chúng ta thấy như vậy. Nhưng thực tế của vấn đề như sau. Câu Kinh Thánh, quý vị vừa nghe, gọi Chúa Giê-xu bằng một danh hiệu đặc biệt. Danh hiệu đó là Ngôi Lời. Ngôi Lời là một danh từ triết học Hy Lạp. Các triết gia Hy Lạp biết rằng vũ trụ này không thể tự nhiên mà có. Họ tin rằng phải có một nguyên nhân đầu tiên nào đó bắt đầu vũ trụ này. Họ không rõ nguyên nhân đó là gì và họ gọi đó là Logos. Tiếng Việt chúng ta dịch là lời hay ngôi lời. Lão giáo cũng có một ý niệm tương tự về nguồn gốc của vạn vật và gọi nguyên nhân đó là đạo, ban đầu có đạo. Dù là Đông hay Tây, văn hóa nào cũng công nhận có một đấng tạo hóa, chủ tể của trời đất, đấng sáng tạo muôn vật mọi loài. Sâu kín trong đáy lòng, chúng ta gọi đó là ông trời. Ông trời đó chính là ngôi lời, như lời Kinh Thánh đã mô tả. Kinh Thánh dạy, ban đầu có ngôi lời ở với Đức Chúa Trời, và ngôi lời là Đức Chúa Trời. Đức Chúa Giê-xu chính là ngôi lời, là khởi nguyên của vũ trụ, đã hiện hữu từ cõi vĩnh hằng. Nhưng đến đúng thời điểm, Chúa đã giáng trần làm người, mang hình hài thể xác của con người. Ngôi lời đã trở nên xác thịt là như vậy. Chúa Giê-xu là Thiên Chúa đã hiện hữu từ cõi vô hạn, nhưng Chúa đã tự giới hạn mình lại để đến với con người 2000 năm trước, để con người có thể biết Đức Chúa Trời là ai. Đức Chúa Trời đã nhiều lần thể hiện chính mình Ngài trong vũ trụ thiên nhiên, trong lời Kinh Thánh, trong dòng lịch sử của nhân loại, trong lương tâm của con người. Nhưng rõ ràng và đầy đủ hơn cả là qua Chúa Cứu Thế Giê-xu, đấng đã giáng trần 2000 năm trước. Loài người thường nghĩ đến Đức Chúa Trời như một vị thần ở rất xa, sẵn sàng hình phạt, giáng họa cho con người. Chúa Giê-xu đã đến trần gian để cho chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời thật gần gũi với chúng ta. Ngài là Đức Chúa Trời vạn năng vô hạn nhưng đã tự giới hạn lại trong hình hài thể xác của một em bé sinh nơi chuồng chiên máng cỏ để thông cảm với thân phận con người. Ngôi lời đã trở nên xác thịt. Con trời đã trở thành con người. Đó là nguồn gốc của lễ Giáng sinh. Câu Kinh Thánh trên chẳng những dạy ngôi lời đã trở nên xác thịt, nhưng cũng nói ở giữa chúng ta. Đức Chúa Trời chẳng những trở thành người, nhưng Chúa cũng ở giữa chúng ta. Chữ ở giữa đây trong tiếng Hy Lạp là cấm lều hay là đóng trại. cấm lều hay là đóng trại cho thấy một cái gì gần gũi, thân mật, nhưng đồng thời cũng cho thấy một cái gì tạm thời, ngắn ngủi. Nói như vậy nghĩa là Đức Chúa Trời đã trở thành người, sống giữa chúng ta, nhưng Chúa vẫn là Đức Chúa Trời. Sau khi thi hành công tác cứu chuộc nhân loại, Chúa đã sống lại về trời, và Chúa sẽ trở lại để nghênh đón chúng ta về sống với Ngài. Thật ra, mùa vọng cũng là mùa chúng ta hướng về ngày Chúa Giê-xu trở lại trần gian này lần thứ hai, không phải để cứu chuộc nhân loại nữa, nhưng là để xét xử nhân loại. Người nào đặt lòng tin nơi Chúa sẽ được về sống với Chúa đời đời. Khước từ Chúa chỉ chờ để nhận án phạt. Đó là thực tế của lễ Giáng sinh. Thực tế đó là Đức Chúa Trời đã một lần bước đi giữa cuộc đời này, rất gần gũi thân mật với chúng ta. Nhưng chúng ta có nhận ra Chúa để tôn thờ Ngài hay là tiếp tục khước từ để rồi phải chịu án phạt? Như đã có lần thưa với quý vị, cô đơn là nỗi khổ lớn nhất của con người. Và Chúa Giê-xu đã đến trần gian này, đóng trại giữa chúng ta, gần gũi với chúng ta, và cho chúng ta thấy Chúa thật thông cảm với chúng ta. Bạn thấy gì trong mùa Giáng sinh này? Đèn đuốc, hoa lá, trưng bày khắp nơi, bận rộn của ngày lễ. Hay bạn thấy chính Chúa Cứu Thế Giê-xu đang hiện diện và đi lại giữa chúng ta? Thực tế của lễ Giáng sinh là Chúa Giê-xu đang ở giữa chúng ta. Bạn đã nhận ra Ngài chưa? Hãy tìm kiếm Chúa, Ngài sẽ cho bạn gặp Ngài và bạn sẽ được đối diện với chính Ngài và kinh nghiệm tình yêu Chúa dành cho bạn. Câu Kinh Thánh tôi đọc cho bạn ngay lúc nãy chẳng những cho chúng ta thấy nguồn gốc của lễ Giáng sinh và thực tế của lễ Giáng sinh, nó cũng cho ta thấy vẻ đẹp của mùa Giáng sinh. Vẻ đẹp đó là gì? Vẻ đẹp đó gói trọn trong năm chữ sau đây: đầy ơn và lẽ thật. Hay nói một cách khác, tràn đầy ân phúc và chân lý. Chúa Cứu Thế Giê-xu chẳng những đến trần gian này để chúng ta biết về Đức Chúa Trời, Chúa cũng đã đến đem đến cho chúng ta ân phúc và chân lý. Đây là vẻ đẹp của mùa Giáng sinh, vì đây là hai yếu tố quân bình làm cho cuộc đời phước hạnh. Ân phúc và chân lý nói một cách nôm na là tình thương và công lý. Chúng ta thường nhấn mạnh một điều và quên mất điều kia nên cuộc đời trở nên bất hạnh. Chúa đến để mang tình thương, đúng vậy. Nhưng nhiều người đã lợi dụng tình thương đó và sống một đời buông thả, bừa bãi, tội lỗi, không nghĩ gì đến tình yêu thương Chúa dành cho chúng ta. Một số khác thì cho rằng Thiên Chúa nghiêm khắc quá, lúc nào cũng nghĩ đến chuyện hình phạt con người, và vì nghĩ như vậy cho nên lúc nào cũng nơm nớp sợ hãi. Kính thưa quý vị, Thiên Chúa đã vào đời đem đến cho chúng ta ân phúc và chân lý. Ân phúc là điều chúng ta không đáng nhận mà Chúa vẫn cho. Chân lý là điều phải, là điều ta không thể chối cãi và phải chấp nhận. Vì chân lý, Thiên Chúa phải hình phạt con người. Nhưng nhờ ân phúc, Thiên Chúa đã cứu chuộc con người. Chúng ta phải tiếp nhận cả hai. Chính vì chân lý mà Chúa Giê-xu phải giáng trần để chịu hình phạt thế cho chúng ta. Và cũng chỉ vì tình thương mà Chúa Giê-xu đã bằng lòng làm điều đó. Vẻ đẹp của Giáng sinh là chân lý gói trong tình thương. Ta không thể pha loãng đạo của Chúa dung dưỡng tội ác, nhưng chúng ta phải sẵn sàng tiếp nhận ơn tha thứ của Chúa. Tôi không đủ thời giờ để nói với bạn tất cả những điều mà tôi muốn nói, nhưng tôi muốn nói nhanh đến điểm thứ tư. Đó là, nếu nguồn gốc thực tế và vẻ đẹp của lễ Giáng sinh là như vậy, thì chúng ta nên tham dự lễ Giáng sinh như thế nào? Cho đến hôm nay, có lẽ quý vị đã bắt đầu sắm sửa Giáng sinh, mua quà tặng, chưng dọn trang hoàng nhà cửa, gửi thiệp Noel dù có đạo hay không. Đó là những truyền thống hay đẹp. Tuy nhiên, tôi xin đề nghị với bạn điều này. Để lễ Giáng sinh năm nay thật sự có ý nghĩa, tôi đề nghị bạn làm điều sau đây. Câu Kinh Thánh tôi đọc cho bạn ngay lúc nãy kết thúc như sau. Chúng ta đã ngắm xem vinh quang của Ngài như vinh quang của con một đến từ Cha. Tham dự mùa Giáng sinh năm nay, ta hãy cùng nhau chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Giáng sinh, chiêm ngưỡng vinh quang của Thiên Chúa. Không phải qua ánh đèn màu, qua trang hoàng, chứng dọn, quà cáp, nhưng qua cái nhìn tâm linh, cái nhìn vượt qua thế giới vật chất này. Cái nhìn lên để thấy rằng Giáng sinh bắt nguồn từ Đức Chúa Trời. Cái nhìn ngang để thấy rằng thực tế của lễ Giáng sinh là Thiên Chúa rất gần gũi với chúng ta, Ngài đang ở bên cạnh chúng ta. Và cái nhìn xuống để thấy rằng mình là tội nhân đáng chết, nhưng Chúa đã yêu thương, cứu chuộc chúng ta, ban cho chúng ta ân phúc của Ngài. Và cuối cùng, hãy nhìn vào chính mình. Hãy xem thử, mình có thật sự vọng về Chúa cứu thế hay không? Chúa đã đến cứu chuộc chúng ta, nhưng chúng ta đã đáp ứng như thế nào trước tình yêu cao cả của Ngài?
Vừa nghe bài ca Máng Cỏ do Thu Hòa trình bày. Muốn nhận được sự cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giê-xu hoặc muốn nhận được tài liệu phúc âm, xin quý vị theo dõi lời hướng dẫn ở cuối chương trình phát thanh hôm nay hoặc vào website của chương trình phát thanh Tin Lành ở www.tinlanhbayarea.org. Để tiếp tục chương trình phát thanh Tin Lành, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện gia đình do Minh Nguyên trình bày.
Kính thưa quý thính giả, chúng ta đã bước vào tháng 12 dương lịch, và sống ở đây, dù có đạo hay không, chúng ta cũng ăn mừng Giáng sinh dưới hình thức này hoặc hình thức khác. Chúng ta đều biết, Giáng sinh là lễ kỷ niệm ngày Chúa Cứu Thế Giê-xu xuống trần làm người. Mừng Giáng sinh là chúng ta mừng sinh nhật của Chúa Giê-xu. Tại Mỹ đây, người ta thường kỷ niệm sinh nhật của những nhân vật lịch sử, những người có công trạng với đất nước, chẳng hạn như sinh nhật các vị tổng thống Washington, Lincoln, hay sinh nhật của mục sư Martin Luther King, vân vân. Nhưng lễ kỷ niệm sinh nhật của những người đó rất khác với lễ kỷ niệm sinh nhật của Chúa Giê-xu. khi mừng sinh nhật những người có công với đất nước, người ta không trưng bày hình ảnh khi người đó mới sinh, cũng không nhắc lại những diễn biến xảy ra trong ngày người đó ra chào đời. Người ta chỉ nhắc đến những điều những người đó làm khi đã thành nhân, những công trạng của họ khi đã trưởng thành và góp mặt với đời. Đối với Chúa Cứu Thế Giê-xu thì khác. Mỗi khi kỷ niệm sinh nhật của Chúa, chúng ta lại nhắc đến hình ảnh Chúa Hài Đồng và những câu chuyện lạ lùng liên quan đến sự ra đời của Chúa. Vì sao vậy? Vì sự ra đời của Chúa Cứu Thế Giê-xu là một biến cố lớn trong lịch sử nhân loại. Chung quanh ngày Chúa ra đời có nhiều sự việc huyền nhiệm, lạ lùng mà thánh sử ghi lại. Trước hết, ngày Chúa Giê-xu Giáng sinh là ngày đem lại niềm vui lớn cho muôn dân. Ngày Chúa ra đời là cái mốc chia đôi dòng lịch sử của nhân loại. Ngày nay khi nhắc đến thời gian trong lịch sử, chúng ta nói đến trước công nguyên và sau công nguyên, tức là trước Chúa và sau Chúa. Tức là trước và sau ngày Chúa Giê-xu sinh ra. Ngày Chúa Giê-xu ra đời có ảnh hưởng trên tất cả mọi người trên thế giới này. Mỗi chúng ta đều có ngày sinh và ngày qua đời. Những ngày đó được tính dựa vào thời điểm Chúa Giê-xu Giáng sinh. Mỗi khi viết thư hay là một giấy tờ quan trọng, chúng ta đều phải ghi ngày, tháng, năm. Và năm 2004 mà chúng ta có hôm nay là tính từ thời điểm Chúa Giê-xu ra đời. Ngoài những điều đó, khi kỷ niệm sinh nhật Chúa Cứu Thế, chúng ta không thể không nhắc đến những diễn biến lạ lùng xảy ra chung quanh sự ra đời của Chúa. Những diễn biến đó gồm có: thứ nhất, sự ra đời của Chúa Giê-xu được nói đến từ nhiều thế kỷ trước. 700 năm trước khi Chúa Giê-xu chào đời, một vị tiên tri đã viết: dân đi trong bóng tối đã thấy ánh sáng lớn. Ánh sáng đã chiếu trên những kẻ cư ngụ trong vùng đất tối tăm. Vì một con trẻ đã ra đời cho chúng ta, một con trai đã được ban cho chúng ta. Quyền cai trị sẽ ở trên vai Ngài. Ngài sẽ được xưng là Cố Vấn Kỳ Diệu, Đức Chúa Trời Quyền Năng, Cha Đời Đời, Hoàng Tử Bình An. Đó là lời tiên tri về thời điểm và hoàn cảnh khi Đấng Cứu Thế ra đời. Chúa Giê-xu đã ra đời khi người Do Thái sống trong bóng tối của nô lệ và tội lỗi, khi họ ở dưới quyền cai trị của người La Mã. Chúa đến đem ánh sáng hy vọng cho dân Ngài và cho mọi người trên trần gian. Diễn biến đặc biệt thứ hai là Chúa Giê-xu do một trinh nữ sinh ra. Cũng vào khoảng 700 năm trước khi Chúa Giê-xu ra đời, nhà tiên tri Ê-sai tuyên bố: chính Chúa sẽ cho các ngươi một dấu hiệu. Này, một trinh nữ sẽ mang thai, sinh một con trai và đặt tên là Emmanuel. Lời tiên tri này đã thành sự thật khi thiên sứ Gabriel đến làng Nazareth nói với trinh nữ Mary những lời sau đây: hỡi người được ơn, mừng cho ngươi, Chúa ở cùng ngươi. Ngươi sẽ chịu thai và sinh một con trai mà đặt tên là Giê-xu. Con trai ấy sẽ nên tôn trọng, được gọi là con của Đấng Rất Cao, và Chúa là Đức Chúa Trời sẽ ban cho Ngài ngôi Đa-vít là tổ phụ Ngài. Theo Phúc Âm Luca chương 1, câu 28, 31 và 32. Trinh nữ Mary nghe lời thiên sứ nói bèn thưa: tôi còn là trinh nữ, làm sao có việc đó? Thiên sứ đáp: Đức Thánh Linh sẽ đến trên ngươi và quyền phép Đấng Rất Cao sẽ che phủ ngươi dưới bóng mình. Cho nên con thánh sinh ra sẽ được xưng là con Đức Chúa Trời. Chúa Cứu Thế Giê-xu do trinh nữ Mary sinh ra. Một trinh nữ sinh con là điều chưa bao giờ xảy ra trong lịch sử nhân loại. Nhưng điều này đã được nói trước hàng 700 năm và đã thành sự thật. Điều đặc biệt thứ ba trong sự ra đời của Chúa Giê-xu là tin Chúa ra đời đã khiến cả một triều đình bối rối. Tin một em bé chào đời mà làm cho cả một triều đình bối rối, đây là điều cũng chưa bao giờ xảy ra trong lịch sử, nhưng đã xảy ra cho triều đình vua Herod tại vùng Palestine. Kinh Thánh ghi rằng, khi có mấy nhà thông thái đến kinh thành Jerusalem vào cung điện Herod và hỏi rằng, vua Giuđa mới ra đời tại đâu? Vì chúng tôi đã thấy ngôi sao ngài bên đông phương. Nghe tin ấy, vua Herod cùng cả thành Jerusalem đều bối rối. Đến nỗi vua phải tra hỏi các học giả, bảo họ tìm trong sử sách xem vị vua đó ra đời tại đâu. Và khi các học giả nói rằng, Chúa ra đời tại làng Bethlehem, vua Herod đã tìm cách trừ khử ngài. Diễn biến thứ tư đặc biệt khi Chúa ra đời là khi ra đời, Chúa Giê-xu được đặt nằm trong máng cỏ. Khi một em bé sắp chào đời, cha mẹ và người trong gia đình không những chuẩn bị nuôi giường mà cũng trang hoàng cả một căn phòng để chào đón. Nếu gia đình nghèo thì ít nhất cũng có một cái nôi chuẩn bị sẵn. Khi Chúa Giê-xu chào đời, vì hoàn cảnh, Ngài không được ở trong căn phòng đẹp hay trong nôi ấm cúng, nhưng Ngài phải ở trong một chuồng chiên dơ bẩn và nằm trong máng cỏ, là nơi người ta để cỏ khô cho súc vật ăn. Nơi Chúa sinh ra đời không những đặc biệt như thế, nhưng các thiên sứ đã biết, và đó là hình ảnh thiên sứ báo cho các bục đồng, là dấu hiệu để họ tìm đấng cứu thế mà thiên sứ báo tin. Thiên sứ nói, đây là dấu hiệu cho các anh nhận ra Ngài. Các anh sẽ gặp một hài nhi bọc trong khăn, đặt nằm trong máng cỏ. Điều đặc biệt thứ năm là tin Chúa ra đời được các thiên sứ loan truyền trên không trung. Thưa quý vị, đây cũng là điều chưa bao giờ xảy ra trong lịch sử. Trong đêm Chúa Giê-xu ra đời, có mấy người chăn chiên ở ngoài đồng, thức đêm canh bầy chiên. Một thiên sứ của Chúa hiện đến, hào quang Chúa tỏa sáng chung quanh nên họ rất khiếp sợ. Thiên sứ bảo, đừng sợ, vì này tôi báo cho các anh một tin mừng, cũng là niềm vui lớn cho mọi người. Hôm nay, tại thành vua David, một đấng cứu thế vừa giáng sinh cho các anh. Ngài là Chúa cứu thế, là Chúa. Sau đó, muôn vàng thiên binh hợp với vị thiên sứ đó hát ca ngợi Thiên Chúa rằng, vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người Ngài thương. Điều đặc biệt thứ sáu khi Chúa ra đời là tin Chúa ra đời được loan báo qua một vì sao trên trời. Thánh Kinh ghi như sau. Khi Đức Chúa Giê-xu giáng sinh tại Bethlehem vào thời vua Herod, có mấy nhà thông thái từ phương Đông đến Jerusalem hỏi, vua Do Thái mới hạ sinh ở đâu? Vì chúng tôi thấy ngôi sao Ngài bên phương Đông nên đến để tôn thờ Ngài. Khi các nhà thông thái là những người chuyên nghiên cứu các vì sao trên trời, thấy một vì sao lạ xuất hiện, họ biết ngay là có một nhân vật đặc biệt ra chào đời. Vì thế, họ đã gác bỏ công việc, rủ nhau theo hướng vì sao lên đường đi tìm nhân vật đặc biệt mới sinh để tôn thờ Ngài. Điểm đặc biệt thứ bảy khi Chúa Giê-xu ra chào đời là khi Chúa ra đời, các mục đồng đã đến tôn thờ Ngài. Thường khi một em bé ra chào đời, có nhiều người đến thăm, nhưng chỉ những ai quen biết hoặc là bà con mới thăm. Trong trường hợp Chúa Giê-xu, không có người bà con nào đến thăm, vì ông Giô-sép và bà Ma-ri đang đi xa nhà. Nhưng có các mục đồng đến. Đây là những mục đồng đã được thiên sứ báo tin. Họ tìm đến chuồng chiên máng cỏ để tôn thờ Chúa Hài Đồng. Khi gặp được Chúa, các mục đồng kể lại những điều họ đã thấy và đã nghe thiên sứ nói. Ai nghe điều họ nói cũng rất là ngạc nhiên, vì tất cả mọi điều đều lạ lùng và huyền nhiệm vô cùng, chưa xảy ra cho một người nào. Và điều đặc biệt thứ tám khi Chúa Giê-xu ra đời là các nhà thông thái đã tìm đến dâng lễ vật cho Ngài. Các nhà thông thái, như chúng tôi nói lúc nãy, đã đi theo vì sao tìm đến nơi Chúa Hài Đồng sinh ra để tôn thờ Chúa và dâng quà tặng cho Ngài. Kinh Thánh ghi như sau. Ngôi sao mà họ đã thấy bên đông phương đi trước mặt, cho đến chừng ngay trên chỗ con trẻ ở mới dừng lại. Thấy ngôi sao, các nhà thông thái mừng vô cùng. Bước vào nhà, thấy con trẻ và Mary, mẹ ngài. Họ bèn quỳ xuống, thờ lại ngài. Rồi mở hộp châu báu, dâng lên ngài các lễ vật, vàng, nhũ hương và mục dược. Thưa quý thính giả, Chúa Giê-xu không những đã sinh ra đời một cách lạ lùng với bao nhiêu sự việc lạ thường xảy ra chung quanh ngày Chúa ra đời, nhưng Chúa cũng đã sống một cuộc đời đặc biệt, tràn ngập yêu thương. Ngài không chỉ dạy cho con người những mẫu mực yêu thương, nhưng chính Ngài vì yêu thương đã hy sinh chịu chết cho nhân loại. Mừng Giáng sinh năm nay, chúng ta đừng chỉ nghĩ đến ăn uống, quà tặng, dạ vũ, nhưng hãy mừng sinh nhật Chúa một cách ý nghĩa và xứng đáng với tình yêu của Chúa hơn hết. Đó là tiếp nhận Chúa Giê-xu vào cuộc đời và mời Ngài làm đấng cứu thế cho riêng mình. Thánh Kinh dạy, Chúa cứu thế đã đến trong nước Ngài mà dân Ngài không nghinh tiếp. Nhưng những ai tiếp nhận Ngài, nghĩa là tin danh Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con Đức Chúa Trời.
Hạ sinh ngay bên em, vì yêu nhân gian trong bóng đêm tuyệt vọng, Ngài giáng trần thứ tha lên tội nhân. Tin lành của Giê-xu, tình yêu của Giê-xu, Ngài mang đi xa bao đấng đang buồn phiền, mang hết tội lỗi nhập thế lầm than. Trên thế gian ai sánh bằng Chúa Giê-xu Christ nhân lành, ban phước thiên ban hy vọng, cùng ban đến yêu thương cho người. Lòng mừng của Giê-xu hạ sinh đến Bethlehem, vì yêu nhân gian trong bóng đêm tuyệt vọng, trải giáng trần thứ tha lên tội nhân. Tin lành của Giê-xu, tình yêu của Giê-xu, Ngài mang đi xa bao đớn đau buồn, mang hết tội lỗi nhân thế lầm than. Trên thế gian ai sánh bằng Chúa Giê-xu Christ nhân lành, ban phước thiên bao hy vọng, cùng ơn đến yêu thương cho người. Hey! Lòng mừng của Giê-xu hạ sinh đến Bethlehem, vì yêu nhân gian trong bóng đêm tuyệt vọng, Ngài giáng trần thứ tha thế tội nhân. Tin lành của Giê-xu, tình yêu của Giê-xu, Ngài mang đi xa bao đớn đau buồn phiền, mang hết tội lỗi nhân thế lầm than. Hạ sinh nơi Bethlehem, vì yêu nhân gian trong bóng đêm tuyệt vọng, Ngài giáng trần thứ tha hết tội nhân. Tin lành của Giê-xu, tình yêu của Giê-xu, Ngài mang đi xa bao đớn đau buồn phiền, mang hết tội lỗi nhân thế lầm than. Trên thế gian ai sánh bằng Chúa Giê-xu Christ nhân lành, ban phước thiên ban hy vọng, cùng ơn đến yêu thương cho người. Lòng mừng của Giê-xu hạ sinh nơi Bethlehem, vì yêu nhân gian trong bóng đêm tuyệt vọng, Ngài giáng trần thứ tha lên tội nhân. Tin lành của Giê-xu, tình yêu của Giê-xu, Ngài mang đi xa bao đớn đau buồn phiền, mang hết tội lỗi nhân thế lầm than.
vừa trình bày ca khúc Chỉ có Giê-xu. Để tiếp tục chương trình phát thanh tin lành, kính mời quý thính giả theo dõi bài học Thánh Kinh.
Kính thưa quý vị thính giả, tôi xin đọc lời Chúa ở trong sách Luca đoạn 2, từ câu 1. Lúc ấy, Caesar Augusta ra chiếu chỉ phải lập sổ dân trong cả thiên hạ. Việc lập sổ dân này là trước hết và nhằm khi Quirinius làm quan tổng đốc xứ Syri. Ai nấy đều phải đến thành mình khai tên vào sổ. Vì Joseph là dòng dõi nhà David, cho nên cũng đã từ thành Nazareth xứ Galilee lên thành David gọi là Bethlehem xứ Giu-đê để khai vào sổ tên mình và tên Mary là người đã hứa gả cho mình, đương có thai. Đang khi hai người ở nơi đó, thì ngày sanh đẻ của Mary đã đến. Người sanh con trai đầu lòng, lấy khăn bọc con mình, đặt nằm trong máng cỏ, vì nhà quán không có đủ chỗ ở. Và cũng trong miền đó, có mấy kẻ chăn chiên trú ngoài đồng, thức đêm canh giữ bầy chiên. Một thiên sứ của Chúa đến gần họ, và sự vinh hiển của Chúa chói lòa chung quanh họ. Họ rất sợ hãi. Thiên sứ bèn phán rằng, đừng sợ chi, vì này ta báo cho các ngươi một tin mừng, sẽ là một sự vui mừng lớn cho muôn dân. Ấy là hôm nay tại thành David đã sanh cho các ngươi một đấng cứu thế, là Christ, là Chúa. Thưa quý vị thính giả, tôi xin đọc lại câu thứ 10. Thiên sứ bèn phán rằng, đừng sợ chi, vì này ta báo cho các ngươi một tin lành, sẽ là một sự vui mừng lớn cho muôn dân. Ấy là hôm nay tại thành David đã sanh cho các ngươi một đấng cứu thế, là Christ, là Chúa. Những chữ tôi muốn quý vị lưu ý là sanh cho các ngươi. Cái chữ cho các ngươi cũng là một cái điều mà chúng ta suy nghĩ buổi trong thời giờ này. Đó là món quà từ nơi Đức Chúa Trời ban cho. Trong dịp lễ Giáng sinh thì chúng ta thường trao nhau những gói quà. Có những loại quà mắc tiền, có những loại quà rẻ tiền. Có những có khi chúng ta tốn nhiều thời giờ để mà mua quà để tặng cho nhau. Nhưng mà quý vị có bao giờ suy nghĩ dịp lễ Giáng sinh, đó là chúng ta nhớ đến món quà quý báu mà Đức Chúa Trời đã ban xuống cho nhân loại, đó là chính con độc sanh của Ngài, là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Tại sao Chúa phải ban món quà đó? Vì cớ chúng ta phạm tội, có người đi theo ý riêng, đi theo sự tự do riêng của mình, và càng ngày càng xa cách ơn phước của Đức Chúa Trời. Vì trong Roma nói rằng, vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Chúng ta cảm ơn Chúa vì trong khi con người đang làm lạc, đang ở trong tội lỗi, giống như một người bị rơi vào cát lúng, không thể nào mà có thể thoát được, càng vùng vẫy lại càng lún xuống. Con người ở trong tội lỗi, ở trong xác thịt, bị ma quỷ, Ngài cầm ma quỷ cầm giữ chúng ta. Vì cái đó thì ngay cả ông Phaolô nói rằng ông không có thể làm điều ông thích, ông có làm điều ông ghét, vì cái đó tội lỗi là dính dấp trong ông. Cái chữ dính dấp này đó là một cái hình ảnh mà ngày xưa đối với luật của người La Mã, khi xử tử một người sát nhân thì chỉ cần họ chỉ lấy dây da cột cái thây của cái người bị giết trên lưng của kẻ sát nhân. Và từ đó lần lần thì cái tử thi đó rã ra và cái người mà giết người đó cũng chết. Và không có thể nào gỡ ra cho đến khi nếu mà ông vua xét rằng người đó không có bị án, không đúng án vậy thì mới có thể cắt cái dây đó ra. Vì cái đó ông dùng cái hình ảnh này nói tình trạng của ông. Ông không có thể làm theo điều tốt, điều thiện được, mà ông cứ làm theo điều sai, điều ông ghét. Vì cái tội lỗi đã cai trị, đã dính liền với đời sống của ông. Ngày hôm nay chúng ta thấy rằng con người càng ngày càng đi theo thói quen tật xấu của mình và xa cách đường lối của Đức Chúa Trời và không thể nào thoát được cho đến khi Chúa cắt đứt cái tội lỗi đó, cắt đứt quyền lực đó để giải thoát chúng ta, giải thoát chúng ta. Vì cái đó, Chúa Giêsu, Chúa cứu thế, Ngài đã phải xuống trần gian chịu chết thế cho tất cả nhân loại. Vì cớ chúng ta phạm tội từ tư tưởng, việc làm cho đến cách sống càng ngày càng xa cách chân lý. Vì cái đó Đức Chúa Giêsu phải xuống trần gian chịu chết thế cho chúng ta. Ngài chịu tất cả những gì đáng là con người chúng ta phạm tội phải chịu. Và Chúa đã chịu thế để dời chúng ta từ địa vị tội nhân trở lại làm con cái của Đức Chúa Trời. Vì trong lời của Đức Chúa Trời trong Roma đoạn 6 câu 23 cũng nói như thế này. Vì tiền công của tội lỗi là sự chết, nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đức Chúa Jesus Christ, Chúa chúng ta. Tiền công của tội lỗi là sự chết, tức là đền bù cho những cái gì mà chúng ta làm trong tội lỗi đó, thì đó là sự chết. Chết về phần thân xác này, và chết lần thứ hai là hồ lửa, là sự chết thứ hai. Tất cả mọi người đều phải trải qua sự chết hết. Giàu nghèo, giàu giàu, giàu quyền thế cũng phải chết. Và nhưng mà cái vấn đề quan hệ nữa là hồ lửa là sự chết thứ hai. Sự chết về phần linh hồn, mãi mãi trong địa ngục, đó là sự chết thứ hai. Sự chết đó không có ngày tháng, và phải trong hồ lửa luôn luôn như vậy, đời đời. Vì cái đó thì nói rằng vì tiền công của tội lỗi là sự chết, nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đức Chúa Giêsu Christ, Chúa chúng ta. Mỗi khi chúng ta kỷ niệm sự giáng sanh của Chúa, thì chúng ta cảm ơn Chúa vì tình yêu thương cao cả của Đức Chúa Trời. Ngài đã ban ngôi thứ hai, tức là Chúa của Thế Giêsu xuống trần để sanh ra ở trong chuồng chiên máng cỏ nghèo nàn. Từ đó, Ngài trở nên con người chịu biết bao nhiêu sự đau đớn, khổ sở, giống như một đứa nhỏ tập đi rồi cũng lớn lên. Và nhưng mà Chúa không phạm tội, Chúa chịu tất cả mọi sự, nhưng mà Chúa không hề phạm tội. Vì cái đó Chúa mới có thể chịu chết thế cho con người của chúng ta trên thập tự giá. Ngài là món quà vô giá, tuyệt vời mà Đức Chúa Trời ban cho con người của chúng ta. Khi quý vị nhận được món quà, thì quý vị chỉ đưa tay nhận thôi, không có cần phải trả một giá nào. Vì cái người tặng quà đó, họ không có muốn nhận lại tiền bạc hay là một sự trao trả nào cả. Chúa Giêsu, Ngài là món quà. Và thiên đàng cũng là món quà mà Đức Chúa Trời ban cho con người. Chúng ta không đáng để vào trong thiên đàng, không thế nào vào trong thiên đàng cả. Nhưng mà Chúa Giêsu, Ngài đã trả cái giá đó để chúng ta từ địa vị tội lỗi được trở lên con cái của Đức Chúa Trời. Nhiều khi chúng ta trao đổi quà với nhau thì cũng khó, giống như một cặp vợ chồng kia, họ yêu thương nhau lắm. Người vợ thì có mái tóc dài, và ông chồng thì yêu thương bà vợ lắm. Nhưng mà ông chồng này thì cũng có một cái đồng hồ đeo tay, nhưng mà không có bị đứt dây rồi. Và khi hai người họ sửa soạn mua quà với nhau, thì người vợ thấy rằng ông chồng mình có cái đồng hồ mà đứt cái dây rồi, cho nên cô ấy bán cái mái tóc dài đó để mua cái dây đồng hồ cho người chồng. Trong khi đó thì ông chồng thấy bà vợ mình có mái tóc dài đẹp quá, cần phải có một cái kẹp tóc cho nó đẹp, cho nên bán cái đồng hồ để mua một cái kẹp tóc cho người vợ. Quý vị tưởng tượng khi mà cái ngày mà mở quà, cả hai đều rất là ngỡ ngàng, vì dầu vậy họ đã bày tỏ tình yêu thương của họ với nhau. Khi mở quà ra thì người vợ thấy cái kẹp tóc, nhưng mà không dùng được nữa tại vì đã bán cái tóc dài đó để mua cái dây đồng hồ cho người chồng. Người chồng cũng vậy, cầm cái dây đồng hồ đó rất là hối tiếc vì mình đã bán cái đồng hồ đó đi để mua cái kẹp tóc cho người vợ. đối với con người, mình trao đổi quà với nhau là cái gì tốt nhất mình có thể hy sinh. Nhưng mà cái hy sinh lớn hơn hết là Chúa Giêsu, Ngài đã lìa bỏ thiên đàng, tất cả mọi sự cao quý ở trên thiên đàng đó, Ngài xuống trần gian này để cứu chuộc nhân loại. Vì cái đó, khi chúng ta kỷ niệm sự giáng sanh của Chúa Giêsu, thì chúng ta nhớ đó, đó là món quà mà Đức Chúa Trời ban cho mỗi người. Quý vị chỉ giơ tay nhận lấy món quà đó, xin Chúa cứu thế giáng sanh trong lòng mình, xin Chúa nhận mình là con cái của Ngài, nhận sự cứu chuộc, nhận món quà đó, không cần phải trả giá, không cần phải nói rằng, ồ, tôi phải có một thời gian tu hành hay là gì đó để mới nhận được món quà, không. Giống như một người bị án tử hình, đang chờ ngài hành quyết. Bây giờ, Tổng thống ký giấy ân xá, thì tên tử tội đó không cần phải nói với Tổng thống rằng tôi phải xin Tổng thống chờ đó, tôi sẽ sống lương thiện rồi mới nhận cái giấy đó. Nhưng thật ra, cái người tử tội đó chỉ đưa tay nhận giấy ân xá đó mà thôi. Cuộc đời chúng ta cũng vậy, đã bị bán cho tội lỗi, bị bán cho ma quỷ, dưới quyền của tội lỗi, dưới quyền của ma quỷ. Mà Chúa Giêsu Ngài xuống trần, Ngài đã giáng trần, trở nên của tế lễ, tức là một cái của hy sinh để thay thế chúng ta, và đem chúng ta từ điều bị hư mất là trở lại làm con cái của Đức Chúa Trời. Ngày nay, Chúa phán rằng, Chúa ban cho chúng ta một món quà trong hiện tại. Chúa phán rõ ràng ở trong sách Tin Lành Giăng, Ngài ban cho chúng ta sự bình an, không phải như thế gian cho. Ta ban các ngươi sự bình an ta, không phải như thế gian cho. Tôi đọc lời Chúa trong Tin Lành Giăng, đoạn 14. Chúa phán rằng, ta để sự bình an lại cho các ngươi, ta ban sự bình an ta cho các ngươi, ta cho các ngươi sự bình an ta, chẳng phải như thế gian cho. Lòng các ngươi chớ bối rối và đừng sợ hãi. Ta ban, ta để, ta cho. Đây là món quà hoàn toàn miễn phí. Chúng ta chỉ giơ tay nhận, chúng ta sẽ được sự bình an của Đức Chúa Trời bao phủ. Mỗi khi quý bạn chị em đang có sự buồn bã, hay là có một điều thất vọng, hay là có sự nặng nề, quý vị không biết làm sao để tìm sự bình an. Dầu quý vị ở trong một cái nơi tốt đẹp nhất, giàu sang nhất, nhưng mà nếu trong lòng không có sự bình an, thì quý vị cũng không thể nào an ổn được. Chỉ nhận sự bình an của Chúa ban cho. Đó là món quà để chúng ta sống mỗi ngày vui vẻ, bình an. Và khi xong cuộc đời này, chúng ta sẽ được Chúa đem vào nơi phước hạnh viễn viễn. Đó là cái món quà mà Thượng Đế ban cho tất cả quý vị. Nếu quý vị là con cái của Chúa rồi, đã nhận món quà rồi, thì chúng ta vui hưởng cái món quà của Chúa ban cho. Và xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta, nếu khi ở trong sự khó khăn thì quý vị nhớ lời của Chúa phán. Tôi xin đọc trong Philip đoạn thứ 4, câu thứ 4. Hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn. Tôi lại còn nói nữa, hãy vui mừng đi. Hãy cho mọi người đều biết nét nhu mì của anh em. Chúa đã gần rồi. Chớ lo phiền chi hết. Nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết sẽ gìn giữ lòng và ý tưởng anh em trong Đức Chúa Giêsu Christ. Nếu quý vị thiếu sự bình an, có nhiều sự lo lắng, thì đây lời Chúa dạy, đừng có lo phiền. Trong mọi sự, hãy dùng lời cầu nguyện. Chữ dùng có nghĩa là lấy sự cầu nguyện là một cái phương tiện để đem đi, chở đi tất cả những sự lo lắng đó. Và đây nói rằng, dùng lời cầu nguyện, nài xin, sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. Cái động từ trình có nghĩa là đưa lên và chờ Chúa chấp thuận. Thường thường các tín hữu thì cầu xin như là xin ý tôi, ý con được nên, chứ không có xin ý cha được nên. Đòi hỏi Đức Chúa Trời phải nhậm lời, phải làm theo điều mình xin. Như đây nói rằng trinh có nghĩa là chờ sự cứu xét, chờ Chúa chấp thuận trong cái thời điểm mà Chúa đã quy định. Vì cái đó, thì nếu quý vị làm được như vậy, thì sự bình an của Đức Chúa Trời sẽ không thể diễn tả được bằng lời nói, sẽ gìn giữ bao phủ chúng ta. Vì cái đó mỗi ngày chúng ta cần sự bình an, sự cần sự vui mừng. Chúng ta nhận món quà thì chúng ta phải mở món quà đó và dùng. Đó là sự bình an của Chúa buôn ban cho quý vị. Mong trong mùa lễ Giáng sinh năm nay, quý ông bà cho em sẽ nhận món quà một cách như không và dùng món quà đó trong hiện nay và mãi mãi về sau, đến cõi đời đời. Đó là sự bình an, sự phước hạnh, sự bình an vĩnh cửu ở với Chúa bình an ở trên thiên quốc. Kính mong quý vị làm được điều như vậy thì cuộc đời của quý vị sẽ luôn luôn bình an vui vẻ. Thân ái chào quý vị thính giả.
Chúa ta cô kim hai tay. đã sống yên vui bên Chúa Trời. Thời gian man mác êm trôi, bỗng người xa Chúa nên tôi tràn nơi nơi. Chúa đã hứa ban con Ngài yêu dấu, dành nơi dương thế u sầu. Nguyện thơi nhường trên địa cầu, để cứu bao người đàn thương đau. Rồi đêm đông anh sương dài, con trời đã tới dương giang màn kiếm người. Làm thân nữ khách đơn côi trên đường dương thế, bao lần lệ tuôn rơi. Chúa đã lớn lên nơi trần gian ấy, đau thương màn kiếm lưu đầy. Chúa cũng chết ngay nhân loại nơi ấy, nhưng nào đâu ai
hay. Quý thính giả muốn nhận được các văn phẩm Cơ Đốc hoặc cuộn băng phát thanh hôm nay để nghe lại, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh tin lành Bay Area, PO Box 610550, San Jose, California 95161. Email address pttinlanh@tinlanhbayarea.org hoặc vào website của chương trình phát thanh tin lành ở www.tinlanhbayarea.org. Xin cảm ơn và kính chào quý vị. Kính chúc quý vị một tuần lễ an lành trong tình yêu Thiên Chúa.
Cho vầng qua núi, cho bay cao vút mây trời. Đón Chúa Giáng sinh, hỡi người thế giới, mau về đây chung. Đã giáng sinh, tha tội tha Chúa ban cho ta phước lành. Cùng nhau ca khúc giáng sinh, cho lòng tươi mới như bầu trời khơi thành. Hãy hát vang lên cho vượt qua núi, cho bay cao vút mây trời. Đón Chúa Giáng sinh, hỡi người thế giới, mau về.